Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là sống thật với chính mình. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, người xưa có nói nhân chi sơ tánh bản thiện, tánh tương cận tập tương viễn, có nghĩa là bản tánh của con người lúc mới sinh ra là lương thiện, lúc đó chưa có thấy xa, chưa có hiểu rộng, cho nên phải học hỏi để nhìn xa hiểu rộng. Tánh lương thiện của người xưa theo tinh thần của Phật giáo gọi là chân tâm, tại vì đó là tánh toàn thiện, rất là thuần khiết. Và học để thấy xa hiểu rộng, Phật giáo gọi là thức. Như vậy, muốn sống thật với chính mình, trước hết chúng ta phải tìm hiểu hai vấn đề. Thứ nhất là tâm, thứ hai là thức. Như bây giờ nói về tâm, nói về tâm thì chúng ta hiểu là có chân tâm và có vọng tâm. Nói một cách tổng quát là khi mà đề cập đến chân tâm, tức là cái dụng hồi quang phản chiếu, quay cái sáng trở lại, rọi lại vào đời sống hàng ngày, rọi vào từ bên ngoài cho đến trong. Như thuật ngữ của người Phật tử chúng ta gọi là xét lại lòng của mình. Như vậy tâm, hay còn gọi là chân tâm, hay là Như Lai Tạng, theo lý tuyệt đối ngoài tâm nó không có pháp. Cho nên tất cả mọi việc, mọi sự đều do tâm mà ra. Vật vật đều là tâm. Tâm cũng có thể tạo thành thiên đường, mà tâm cũng có thể tạo thành địa ngục. Thành ra vì vậy mà trong Phật giáo chúng ta có cái câu là tam giới duy tâm. Có nghĩa là dầu cho cảnh giới nào đi nữa thì cũng do một tâm mà ra. Là thiên đường, là địa ngục, là Phật, là chúng sanh, hay là gì gì đi nữa thì cũng đều tâm mà ra. Mười cõi cũng đều do tâm, mà tất cả cũng đều do tâm, không có gì ngoài tâm. Cho nên có chúng sanh thọ khổ địa ngục thì cũng do nơi tâm. Đây là một cái lý bí ẩn của Kinh Đại Thừa mà chúng ta cần phải khám phá, cần phải khai thác để mà chúng ta tự tu tập, rồi hướng dẫn người khác cùng tu tập với mình. Như vậy khi mà chân tâm phát hiện ở nơi ai thì nơi thân người đó nó phát tiết ra một cái gì đó rất là đẹp, rất là dễ thương. Một cái gì đó mà khi mà trông đến gương mặt thì chúng ta thấy một ánh sáng dịu hiền, chúng ta thấy có một cái gì đó rất đẹp. Thành ra đối với cái người mà đẹp đó mà không có phúc, không có đức, không có duyên, cái đẹp đó là cái đẹp của đanh đá, cái đẹp của gian xảo. Thực sự có những người họ không đẹp, nhưng mà nhìn tới mình thấy rất là dễ mến, là tại vì họ có duyên. Như vậy cái phúc đức, cái hiền diệu đó, nếu có đẹp thì nó cũng có một cái đẹp rất là thùy mị, rất là trang trọng. Nhưng mà nếu không đẹp, nó cũng có một cái duyên rất là quý kính. Ai nhìn tới một người mà có duyên, có phúc, chúng ta thấy kính phục ngay. Nghe đến lời nói, chúng ta có cảm nhận một cái gì đó đẹp đẽ. Mà không những vậy, mà như có một cái gì đó nó thơm tho thuần khiết, nó làm cho người nghe đó rất là thoải mái dễ chịu. Cũng là một cái tiếng nói, nhưng mà có người nói giống như thùng thiết bể, nghe tới là chát cái lỗ tai, nghe tiếng trước tiếng sau người ta muốn tránh đi chỗ khác. Cũng cái tiếng nói, nhưng mà có người nói mình nghe hoài không chán. Đó là do vì họ có duyên phước. Đối với những người mà có phước, có duyên, không những có sắc đẹp thùy mị, có cái tiếng nói dễ thương dịu dàng, khi mà nghe đó, nó làm cho chúng ta có cảm giác là chúng ta đang tắm mình trong một đám mưa hoa thơm, hay là một đám mưa hoa vân vân. Như vậy cứ trông vào gương mặt, ngắm xem cử chỉ, lắng nghe lời nói của những bậc chân tu thạc đức thì chúng ta cảm thấy thoải mái yên lặng. Đó là lý do nhiều Phật tử cứ nói rằng là tại sao ở ngoài đường, ngoài chợ, ngoài phố, ngoài xá, nghe tiếng nhạc, nghe tiếng hát, nghe tiếng những người rất là nổi tiếng nhưng mà không cảm thấy an lành. Nhưng mà đến khi vào chùa nghe những đạo bà nói chuyện, có thể lời nói đó nó mộc bạc, có thể lời nói đó nó không có hay, không giống như những lời ca tiếng nhạc ở bên ngoài, nhưng mà người nghe cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhất là nghe những lời pháp của các thầy đó thấy an lòng thoải mái. Thực sự các nhà tâm lý học ở Âu Tây đều công nhận cái sáng hiểu lộ ra bên ngoài đối với những tâm hồn trong sạch hiền hòa, mà họ gọi là ảnh hưởng hết sức thơm tho lành dịu. Mà thật vậy, đối với những tâm hồn thuần khiết, dễ thương, hiền hòa, đến với người nào đó chúng ta cảm thấy rất là dễ thân cận. Mặc dù họ không có gì đặc biệt với chúng ta cả, nhưng mà như trong thâm tâm chúng ta lúc nào cũng muốn gần gũi thân cận. Do vì tâm hồn trong sạch hiền hòa mà gọi đó là những ảnh hưởng ảnh hưởng rất hết sức là thơm tho lành dịu, ảnh hưởng của những tâm hồn đã trở về với đời sống giải thoát. Nói như vậy có lẽ là đại chúng sẽ hơi khó hiểu, nhưng mà kỳ thật khi mà chúng ta có tu có học, đối với mắt thường chúng ta không ai thấy đâu, nhưng mà nếu có những phương pháp mà thực sự bây giờ đã có những cái phương pháp rất là tân kỳ. Theo như chúng tôi biết là ở Oregon có một trung tâm có thể chụp hình được những ánh hào quang của mình. Tu nhiều thì có ánh hào quang dày hơn, tu ít thì có ánh hào quang mỏng hơn. Kể cả máy đó có thể chụp hình ánh hào quang, và khi đọc hào quang đó người ta biết người đó đang khỏe mạnh hay là đang bệnh nữa là khác. Cách đây mấy năm đã có cái máy đó rồi, nhưng mà nghe nói như là chụp một tấm hình như vậy khá đắt. Chúng tôi không có biết rõ là bao nhiêu, nhưng mà nếu có dịp chúng ta cũng nên chụp một tấm hình để coi thử coi bao nhiêu ngày tháng của mình tu đó, ánh hào quang đó nó lớn đến cỡ nào. Thực ra khi mà chúng ta có tu có học, ai cũng có hào quang cả. Đối với bậc toàn giác như Đức Phật, sức sống ánh hào quang đó nó lớn, nó mạnh, nó tỏa ra, thành là chúng ta thấy rõ ràng. Còn đối với mình, một người Phật tử với đời sống gia đình bận biểu, tu thời gian có hạn, cho nên nó cũng có, nhưng mà có lẽ nó sẽ không nhiều. Đủ bao bọc thân của mình là đủ rồi, nhưng mà chắc chắn là có. Thành ra vì vậy với sức sống đó, với hương thơm lành dịu đó, nó làm cho tâm hồn của những ai ở gần chúng ta có một ảnh hưởng rất là lớn. Đối với người tu chúng ta cũng cần phải có một khái niệm rõ ràng hơn nữa. Khi mà nói tới tâm, chúng ta phải hiểu tâm là Phật, Phật là tâm. Nhưng mà tâm ở chúng sanh, tức là tâm của những người chưa hoàn toàn thanh tịnh như Phật, cho nên chưa được gọi là Phật thật sự. Còn tâm ở chúng sanh mà đã tỉnh rồi thì đó là tâm Phật. Tâm ở chúng sanh tỉnh thức đang tu sửa như Bồ Tát, cho nên chúng ta gọi là Bồ Tát. Thế nên vì vậy mà chư Tôn Đức thường nói là tâm Phật, chúng sanh, mặc dầu ba sự kiện mới nhìn qua, mới nghe qua, chúng ta cứ ngỡ nó khác nhau, nhưng mà kỳ thật nó không khác. Chúng tôi xin được lặp lại là khi mà tâm đã hoàn toàn thanh tịnh thì đó là Phật. Tâm vừa tỉnh thức vừa đang tu sửa thì gọi là Bồ Tát. Tâm mà còn tham sân si phiền muộn thì tâm là tâm của chúng sanh. Như vậy rất là đơn giản. Đơn giản như vậy, nhưng mà nhiều khi mình cứ đi tìm Phật này. Nhiều khi mình cái ông Phật là mình cứ đi tìm. Đi tìm không được rồi cao có, gây gỗ với người khác, phá hại đời tôi, không cho tôi tu, phá hại đời tôi, không cho tôi thanh tịnh. Mà thực sự chính Phật là mình. Vì mình quậy rối, mình không thấy Phật của mình cứ đi tìm. Như vậy việc mà chúng ta có một khái niệm rõ ràng tâm Phật chúng sanh, mặc dầu ba từ ngữ có khác nhau nhưng mà kỳ thực là một, thì như vậy chúng ta rất là dễ tu. Như vậy phải là người đã trồng nhiều nhân duyên lành trong kiếp trước, thì đời này chúng ta mới giữ được một tâm hồn rất là an tịnh. Còn bình thường á, nhiều khi không ai quậy rối mình cả, mình tự quậy rối chơi rồi mình đổ thừa người ta, sướng không? Có nhiều khi tự mình tạo cái chướng ngại cho mình, rồi mình than trời trách đất, than thân trách phận, tại người này khó người kia khó, nhưng mà không nghĩ là mình chướng. Cho nên đối với người mà ngay từ đầu trong cuộc đời có một tâm hết sức là hiền lành dễ thương, thấy được bản tâm của mình, chân tánh của mình, phải nói là người đó đầy đủ phước duyên. Mà khi mà đã thấy được, biết được bản tánh chân tâm của mình như vậy rồi, thì chúng ta mới hiểu được thế nào đại từ, thế nào là đại bi. Kỳ thật nói tới đại từ hay là nói tới đại bi, nhiều người trong chúng ta cứ ngỡ phải như là vị Phật giác ngộ rồi thì người đó mới có là đại từ đại bi, còn mình là không có. Để cho dễ dàng hiểu và dễ dàng tu, khi mà chúng ta giữ tâm hồn thật thanh tịnh, chúng ta trở về với cái mà chúng ta gọi là chân tâm, thì đó là tâm đại từ đại bi, là hạt giống của lòng từ, là nơi tích tụ của những điều thiện. Có từ có thiện, tự nhiên phải thương đến người khác, thương đến chúng sanh. Có bao giờ mà một người với tâm hồn từ bi mà mình ghét được ai không? Chắc chắn không có. Tại vì chữ từ bi chúng ta hiểu rất là rõ ràng. Từ là chúng ta mang niềm vui đến cho người, bi là chúng ta lấy những đau khổ của người đi chỗ khác. Cho nên đối với người mà có tâm từ bi rồi thì chắc chắn không ghét được ai hết. Dầu cho người ta chửi bản thân mình, chửi cha mẹ, ông cố, ông tổ, ông sơ, ông thân gì đó, cũng chẳng có ăn thua gì tới mình, mà mình còn thương những người đó nữa. Bởi vì chính những người chửi đó đó, họ làm mình có cái tức không? Nếu mà mình không tức á, thì mới thật là tâm thanh tịnh. Như vậy khi mà hiểu được chân tâm, tức là tâm hồn thanh tịnh an bình, là tâm đại từ đại bi, là hợp giống, thì như vậy chúng ta có từ có thiện, tâm chân chánh là lòng từ, lòng bi. Như vậy khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì, nghĩ điều gì mà không bằng sự sáng suốt tĩnh lặng, không bằng sự thương người, không có sự hoan hỷ, thì đó không phải là tâm. Tuyệt đối không được nhầm lẫn tâm chúng ta là như vậy. Bởi vì khi mà tâm của một con người, dầu cho người đó có tu hay không tu, thì bản tâm vẫn là thanh tịnh, vẫn là từ và bi. Cho nên khi mà chúng ta có sân hận, có những tật đố, có những cái chướng, thì cái đó tuyệt đối không phải là tâm. Tại sao chúng tôi xác định cái đó không phải là tâm? Bây giờ qua một lĩnh vực khác, lĩnh vực thứ hai mà chúng ta cần phải tìm hiểu, đó là thức. Thức tức là sự phân biệt, sự vận động do học hiểu ghi nhớ, hay là từ những tư tưởng phát sinh, do học mà chúng ta quân tập thành cái mà chúng ta gọi là kiến thức của chúng ta. Như vậy những gì do nhớ, nghĩ, học hiểu hoặc là tham cứ mà biết thì chúng ta gọi là thức. Nhiều người đã nhận lầm kiến thức này là tâm của mình. Sai. Ví như chúng ta đối diện với một người nào đó, nếu chúng ta nhìn bằng thức thì chúng ta sẽ có phân biệt ngay. cái bản mặt đó là bản mặt dễ ghét, cái bản mặt đó là bản mặt tôi thương. Người đó nói cái tiếng nói giống như ca sĩ, nghĩa là chúng ta phân tích ra đến độ mà trên mặt người ta có bao nhiêu nút ruồi, bao nhiêu tàn nhang, mình thấy mình cũng biết hết á, mình cũng nhớ hết á. Cái đó là thức chứ không phải tâm. Chính vì cái thức đó nó cản trở rất là nhiều. Chính vì những người mà cho là mình học cao, hiểu rộng, học nhiều đó, tu không nổi. Bởi vì sao? Khi nói ra cái vấn đề gì đều dùng cái thức để mà phân biệt, đều dùng cái thức để mà chấp, đều dùng cái thức để mà đánh đổ những cái mà mình cho là nó lỗi thời, là lạc hậu, là hay là nó không hợp với khoa học. Thành ra vì về thực sự vấn đề giác ngộ đó, kiến thức cần để mà chúng ta học hiểu, nhưng mà kiến thức không giúp ích cho sự giác ngộ. Mà nếu không khéo đó, cái kiến thức đó đó nó làm chướng ngại sự tu học rất là nhiều. Thành ra vì vậy người Phật tử chúng ta phân biệt rất là rõ ràng tâm và thức là hai cái khác nhau. Tâm là nhân chi sơ tánh bản thiền, thức là khi chúng ta học hỏi, chúng ta nhét vô trong đầu đủ thứ kiến thức hết đó. Do vì vậy đó mà đâm ra cống cao ngã mạn, rồi mình cho người này dốt, người kia giỏi, người nọ tài, do cái kiến thức phân biệt của mình mà ra. Trong khi đó thì tâm đúng như thật nó giản dị. Con người là con người chỉ có thế thôi. Thí dụ đến như một người nào đó, tôi chỉ biết người đó là người A, người đó là người B, người đó cùng tu cùng học với tôi, tánh tình dễ thương, đủ rồi. Mình không cần phải xét tới dòng họ gia phả, ông bà cha mẹ của họ như thế nào. Cho nên chúng ta không cần biết người đó là giàu, là nghèo, là sang, là hèn, là xuất thân từ đâu, mình không cần biết. Chúng ta chỉ biết rằng người đó là người đó đang tu học, như thế là đủ rồi. Nếu có phân biệt thì cũng đúng theo pháp duyên sinh, mà nhìn bằng cặp mắt bát nhã, có nghĩa là chúng ta nhìn, chẳng hạn như chúng ta nhìn bình bông vậy, mình biết rằng bình bông nó có thật đó, bông hoa nó đẹp thật đó, nhưng mà 2-3 ngày sau nó sẽ thành rác, nó sẽ khô đi. Thì bây giờ chúng ta thấy nó có thật, nhưng mà mình thấy có cái tàn úa khô héo ở trong đó rồi. Cái thấy đó nó không chướng ngại cho cái thấy của mình. Với một tâm không phân biệt, hay là bằng một cái nhìn với cặp mắt bát nhã đó, thì chúng ta thấy là con người, là anh, là chị, là cô bác đây có mặt hiện hữu ở đây là vì anh chị cô bác đó bảy đại nó còn hòa hợp với nhau. Nhưng mà nếu bảy đại đó mà nó không chịu hòa hợp với nhau thì nó ô hô a ta, là mình đưa ra nghĩa địa là chết ngắt rồi. Cho nên mặc dù mình thấy còn người đó, nhưng mà chúng ta biết rằng duyên hợp thì còn, mà duyên không hợp thì nó tan, không có bận lòng gì cả. Thấy nó không thật, tất cả đều là giả tạo. Ai mà thấy mọi pháp trên thế gian này như vậy thì người đó sống được với tâm của mình. Như vậy giữa thức và tâm rõ ràng là không có giống nhau. Nếu mà nói ra một cái gì đó, mình nghe một cái gì đó, mình sanh tâm quan hệ là do thức. Bởi vì mình biết rằng người ta đang có tân bốc mình, hay là mình biết rằng người ta đang có khen mình, cho nên mình vui. Nghe một điều gì đó mà mình thấy đang có mình sẽ nổi sùng lên trong vài phút tới đây nếu người đó tiếp tục nói thêm vài câu nói nữa. Thì cái đó do thức, mình biết rằng họ đang có soi mói mình, nhưng mà kỳ thực tâm không có. Là tâm hay là chân tâm, nó thật sự ai có nói gì thì kệ họ, không có quan trọng đối với mình. Bởi vì tâm mà như nói chắc đủ là chân tâm hay là Như La Tạng tâm, là dung chứa hết tất cả mọi thứ, không có cái gì là chống đối với nhau cả. Nếu mà chúng ta nhìn sự vật trên cuộc đời này bằng tâm thì cuộc đời của chúng ta sẽ sống bình thản lắm, sống an vui lắm. Chắc chắn là trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ gây gổ với ai cả, mà chắc chắn ai đến với mình người ta cũng thương mình, mà chính bản thân chúng ta cũng thương người khác nữa. Nó giống như trăm sông đổ ra biển vậy. Dầu cho là nước suối lớn, suối nhỏ, sông lớn, sông nhỏ gì mà cái, dầu cho là đục hay là trong, dầu cho như thế nào đi nữa, nhưng mà khi đã đổ ra biển rồi thì tất cả đều thành một vị mạng hết. Tâm không phân biệt, thức có phân biệt. Nếu mà nhìn bằng thức thì mọi chuyện nó sẽ phát sinh. Mà quý vị nhớ nghe, nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Một khi mà niệm sân của mình nó nổi lên rồi đó, là mình đang mở cái cửa chướng mình đi vô đó, là nó trùng trùng điệp điệp á. Khi mà chúng ta nhìn bằng thức, chắc chắn nó như vậy rồi. Mà khi nhìn bằng thức rồi, mình có cái tâm phân biệt là già, là trẻ, là người nam, người nữ, người dễ thương, người dễ ghét, người đó cao, người nọ lùn, đủ thứ. Rồi từ đó mà thị phi nó mới có, từ đó mà mình mới tạo nghiệp, mới đi trong luân hồi sanh tử. Nhưng mà trên tâm, trên tâm mà nhìn thì tất cả đều là Phật sẽ thành. Tất cả mình coi chúng sanh ai cũng đều là Phật cả, ai cũng dễ thương hết á. Nhìn như thế thì chúng ta không có một quan niệm là người này ghét người kia thương, không có vấn đề gì để mà chúng ta phải bàn cả. Tại vì thấy ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương, thế nên không có thương, không có ghét, không có tạo nghiệp, do đó mà không có luân hồi sanh tử. Thành ra quý vị cứ nhớ, khi mà tâm mình có thương có ghét, cái đó đừng nói là tâm tôi nói như vậy đó, mà phải biết rằng đó là cái thức. Mình đang có sử dụng cái thức của mình để mà mình sống với đời. Mà càng sử dụng thức để mà sống với đời thì chắc chắn đổ vỡ nhiều hơn là xây dựng. Do vậy mà người Phật tử chúng ta không thể lầm lẫn giữa tâm và thức. Bởi vì tâm luôn luôn thanh tịnh trong sáng, tâm thường hằng không sanh không diệt. Còn trong khi đó thức thì do vọng tưởng vô thường luôn luôn biến đổi, khi tốt khi xấu. Thành là đối với một người mà sáng nắng chiều mưa thì phải nói là cái người này đang có sống cái thức của họ rất là nguy hiểm. Đối với con người này á thì nó thật nó hơi nặng đó. Tỉnh thì nó không tỉnh, mà khùng là không khùng. Đối với con người này lại rất là dễ dàng gây lộn với nhau. Đụng tới một chút là mình sẵn sàng là, nếu mà ở xứ sở này mình cho phép, mình dám là tay đấm mình chân đạp lắm. Bởi vì thức chỉ không nói, khi mà nghe người kia nói ra một điều, thức phân biệt ngay thì cái sân nó nằm tại chỗ đó rồi, thì nhất định là có hành động liền. Mà khi đã sống với thức rồi thì luôn luôn biến đổi. Nghĩa là một cái sanh tử, một cái không sanh tử đó không thể là một được. Cho nên người Phật tử chúng ta phải biết khi nào là cái thức của mình và khi nào là cái tâm của mình. Nếu mà đối với một cái người mà luôn luôn nói với lời nói dễ thương, luôn luôn chấp nhận mọi người cùng ngồi chung với mình, cùng làm việc một cách hài hòa nhã nhặn, thì người đó đang sống với tâm. Nhưng mà còn nếu ngược lại, còn mà còn ý kiến này ý kiến nọ, lên án người này chỉ trích người kia, là chúng ta đang sống với cái thức của mình. Người tu Phật làm gì thì làm mà còn tâm tham, tâm si, sân, tâm si, phải ngay tức khắc loại bỏ. Là Phật tử cũng được, nói thì nó hơi va chạm đó, kể như là các thầy, các cô, hay là dòng cho là ai đi nữa, mà còn tham sân si là biết là mình không có sống với tâm của mình, đang sống với thức, phải loại bỏ. Đó là cách giữ giới thanh tịnh nhất. Cho nên đối với ai là tự hào là tôi ăn chay mấy chục năm rồi, không có gì là ngon hết á. Bởi vì nếu mà tôi ăn chay mà đụng tôi còn chửi bới người ta thì không có ăn chay, còn tốt hơn. Nếu mà nói là tôi tu, tôi giữ giới bao nhiêu giới nữa mà mình không có tha thứ, không có quan hệ bất cứ một ai, thì cũng không có cái gì là ảnh hưởng hết á. Tất cả những cái đó chúng ta phải loại bỏ ra khỏi đời sống của người tu. Như ở trong kinh Đức Phật đã dạy, tâm là một cái gì đó tràn đầy trong sáng, không có tì vết. Tâm như là viên ngọc quý, luôn luôn soi sáng, khác xa với thức. Trong khi đó thức do vì cái kiến thức của thế gian, do vì cái hiểu biết của thế gian bao nhiêu nhồi vào đầu, rồi bắt đầu mình sanh ra cái tranh chấp, bắt đầu mình nghĩ là mình khôn người ta dài, rồi đủ thứ, đủ kiểu, đủ cách nó sinh ra. Ở đây chúng ta cũng phải hiểu thêm một điều nữa. Phật nói là tâm Phật, tâm chúng sanh là không khác. Nhưng mà Đức Phật ngài sống một cuộc sống an vui giải thoát, còn trong khi đó mình đau khổ dài dài. Trong khi đó mình sáng mưa chiều nắng, sáng nắng chiều mưa, ở nơi này mình chướng kiểu này, ở nơi kia mình chướng kiểu kia, do vì đâu mà ra? Do vì chúng ta chưa nhận được tâm của mình, chưa sống thực sự với tâm của mình, mà chúng ta chỉ vá víu, lôi kéo vào những cái mà chúng ta cho là bằng cấp, cái mà chúng ta cho là chúng ta học hỏi nhiều hơn mọi người khác. Cho nên có một lần thầy Hùng Trung có ý kiến với một vị tương đối là hơi cao, tại vì khi mà cái vị đó khoe khoang là có bao nhiêu bằng tiến sĩ, có bao nhiêu bằng cấp ở đời, nhưng mà thầy Hùng Trung bảo rằng nếu mà quý Phật tử mà có phải học giỏi, học cao, cái đó là tốt. Nhưng mà nếu có phải vô chùa mà tu thì xin vui lòng để tất cả các bằng cấp ở ngoài cửa rồi bước vô chùa. Nếu mà có cần phải mà bò từ ngoài bò vô cũng được, bởi vì kiến thức rất là cần, nhưng mà nó không cần cho sự giác ngộ. Đối với giác ngộ, ai ngộ tánh cao là người đó giác ngộ, chứ không phải học cao mà giác ngộ đâu. Quý vị thấy nói về có gì quá đáng không? Một bằng chứng cho rõ ràng là không có gì quá đáng cả. Như trong các thầy, các thầy với cái sự học hiểu rất là tầm thường, Nhưng mà các thầy đều đắc quả A-la-hán hết. Trong khi đó thầy A-nan là người học rộng hiểu nhiều. Cho lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn, đến khi mà kết tập kinh điển, biết rằng thiếu thầy A-nan thì không có người trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà đại hội 499 vị A-la-hán kia nhất định không cho thầy A-nan vô. Thầy A-nan vô đuổi ra đó, ông phải về tu cho đường hoàng. Khi nào đắc đạo thì cho vô, còn không đắc đạo không cho vô. Thầy buồn quá, tại sao mình học rộng hiểu nhiều mà mình không đắc đạo nổi. Về suy nghĩ, suy nghĩ một đêm chẳng chòi một đêm, trắng đêm. Nếu mà ở ngoài đời nói là đêm trắng đêm trăng đèn có viết chuyện hai đứa mình á, thì thầy Anna thầy đêm trắng đêm thầy suy nghĩ tại sao những người học rất ít mà họ lại ngộ đạo, còn trong khi đó mình học nhiều mà mình không ngộ. Nhưng mà đến khi tới sáng thầy ngủ gục, vừa gục cái đầu xuống thầy giật mình dậy, thầy ngộ. Là lúc đó cửa của đại hội kết tập kinh điển vẫn đóng kín, thầy vận thần thông, thầy vô trong. Ở đây cũng xin được báo một tin mừng cho đại chúng là trong 500 vị A-la-hán kết tập kinh điển lần đầu tiên đó, có Lưu Xá Lợi, mà chùa Dược Sư chúng ta có một may mắn là mới cách đây 2 tuần 3 tuần có một Phật tử phát tâm cúng dường một viên ngọc Xá Lợi của một trong 500 vị A-la-hán đó. Thành ra như vậy chùa Dược Sư chúng ta mặc dầu là nó nhỏ, nhưng mà có được phúc duyên là Xá Lợi của chư vị thiền sư đắc đạo mình cũng có, của thầy Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên mình cũng có, rồi của thân Đức Phật về Xá Lợi máu, Xá Lợi xương, Xá Lợi gan mình cũng có. 500 vị A-la-hán kết tập cái điển lần thì mình cũng có. Thầy này xin được khuyến khích đại chúng là ráng tu cho nó nhiều, bởi vì thực sự không phải ai cũng có cái phước duyên là mình được gần gũi, được chiêm bái Xá Lợi đâu. Bây giờ trở lại vấn đề, khi mà chúng ta biết rằng giữa tâm chúng sanh và tâm Phật nó không khác, trong khi đó tâm Phật ngài đã ý thức được, ngài sống an vui giải thoát, còn trong khi đó chúng ta vẫn bị chi phối bởi luân hồi sanh tử, là bởi vì chúng ta chưa nhận được tâm, chưa sống được với tâm thật của mình. Cho nên chúng ta không hoàn toàn trong sáng, không yên tình, tại vì trong lòng còn nhiều vấn đục. Để ý thức được điều này, khi mà nói ra một điều gì, nếu mà trong tinh thần xây dựng thì đó là tâm trong sáng, nhưng mà nói ra một điều gì còn có ẩn ý là mình biết tâm mình còn vấn đục. Mà còn vấn đục còn ẩn ý là mình đang nói với cái thức của mình chứ không phải cái tâm. Khi mà đã còn quá nhiều vấn đục thì chúng ta không thể nào tương ưng gần gũi với Phật. Vì thế mà nhiều tôn đức đã thường nhắc nhở, khi nhận mình là Phật tử thì ít ra mình cũng phải sống được với tâm mình một chút chút gì đó. Chứ đừng nói rằng là tôi là Phật tử, tôi quy y bao nhiêu năm, tôi ăn chay bao nhiêu năm, tôi tu với những vị mà thầy nổi tiếng, những cái đó thì cũng được. Nhưng mà mình khoe mình có ông thầy nổi tiếng mà trong khi đó tâm mình cứ vẫn đột, mình đâu có khá đâu, mình không khá hơn ai hết á. Hay là cứ nói là tôi nghe những cái vị thầy nổi tiếng thuyết pháp, vị thầy nói tiếng thuyết pháp thì sao chứ, trong khi đó thì tâm mình cứ vẫn đục, thì ông thầy nói tiếng thuyết pháp đó đâu có giúp ích gì cho mình đâu. Khi mà ý thức như vậy rồi đó, chúng ta phải nhìn, bởi vì Phật đã sống với tâm của mình cho nên Ngài thanh tịnh. Còn bây giờ chúng ta là đệ tử chân chánh của Ngài, mà mình cứ khoe mình là đệ tử Phật, mình cứ khoe là mình đệ tử của người này người kia, mình nghe người này người kia nói pháp rất là nhiều. Có nhiều người còn nói như thương lắm, giờ thưa thầy, con nghe pháp 24/24, cho tới ngủ con cũng nghe. Nghe pháp thì nghe pháp, nhưng mà tắt pháp rồi là bắt đầu mình nổi bồ đề ga lên thì cũng đâu có khá đâu. Mình là đệ tử chân chính của Phật, mình phải cuộc sống giống như Phật vậy. Đó là lý do tại sao mà mỗi nhà chư tôn đức thường khuyến khích thờ Phật. Thờ Phật ngoài việc mà mình có vị thầy của mình để mình yên lòng, mình tu, mình tôn kính lễ lại hàng ngày, còn có một ý nghĩa khác nữa. Nếu mà có phải mình đang gây lộn, nhìn lên có ông Phật ngồi đó, mình nói thôi, có Phật ngồi làm chứng rồi, tôi không gây nữa. Thờ Phật là vậy đó. Hay là mình nhìn lên thấy Đức Quan Thế Âm, mình nói này, Đức Quan Thế Âm là một bà mẹ hiền, thương tất cả mọi người, không bao giờ lớn tiếng nặng lời. Thôi, mình đừng có nặng lời lớn tiếng với nhau, chuyện cãi vã chấm dứt ngay. Tác dụng thờ Phật như vậy nó mới được. Chứ còn mà còn thờ Phật đứng, Phật ngồi để nhờ mình phù hộ cho mình làm ăn khá giả, hay là cho mình thế này thế nọ, thì cái đó chỉ là cái kiến thức thôi, chứ không phải thờ cái tâm. Phật đã bỏ hết tất cả, mình để tử của Phật, mình cũng tập bỏ. Nhà cao cửa rộng mình không bỏ được, tại vì mình còn ở. Nhưng mà những sân si tật đó ráng bỏ bớt đi. Những cái đó bỏ thì cũng chẳng chết ai. Nhưng mà trái lại, nếu mà mình bỏ được những tham sân si, nghi kỵ, kiêu căng ngã mạn, càng bỏ được nhiều thì chúng ta càng sống với tâm mình nhiều hơn. Có như vậy mới xứng đáng là đệ tử Phật. Đó là điều mà Phật tử chúng ta cần phải lưu ý. Tuy nhiên là cũng có một cái khổ nữa. Chúng sanh á, là do tạo nghiệp. Bởi vì tạo nghiệp cho nên phải trả nghiệp. Giống như vay nợ, có vay nợ thì phải trả nợ, trả rồi là vay, vay rồi là trả. Cứ thế mà từ đời này sang đời khác, cứ vay trả trả vay, không có ngày nào được cùng tận. Sở dĩ cứ mà vay trả trả vay là vì trong khi mà trả nghiệp á, chúng ta là không sáng suốt. Hồi vay là không biết vay bao nhiêu, nhưng mà lúc trả thì cứ cằn nhằn. Tệ hơn nữa là lúc trả nghiệp còn nổi sùng, còn la mắng chửi sùm, chửi mắng cái người chủ nợ. Thế là những nợ cũ chưa trả hết, nợ mới mình lại vay chắc chồng. Đó là oan oan tương báo. Khi mà trợ nợ mà mình nổi sùng lên á, tức là mình đang sống bằng vọng thức, cho nên vòng luân hồi cứ tiếp tục mãi không bao giờ dứt. Mà quả thật như vậy, như ở trong nhà của mình nuôi một con chó hay là một con heo, một con bò. Khi mà chúng ta nuôi như vậy đó, mình biết rằng là con chó đó, con heo đó hay là con bò đó, để nó trả nợ cho mẹ. Nếu mà chúng ta thương mà đối xử với nó tốt á, thì sau này mà hết nợ gặp nhau nữa thì có thể nó là anh em của mình, có thể nó là bà con hàng xóm láng giềng của mình. Còn trong khi đó, nếu mà mình đối xử xấu với nó, mình đánh đập, mình mắng chửi nó, cho nó ăn một chút xíu là mình chửi nó, thì không biết chừng rồi đó, nó hết nợ rồi đó, nó trở lại nó làm chủ mình, nó lại chửi mình. Có câu chuyện này từ kinh Đức Phật ghi ra. Có hai vợ chồng anh này, bà vợ rất là hiền, rất là dễ thương, nhưng mà không biết chướng kiểu nào cái ông chồng nói ra là chửi, nói ra là mắng, đụng cái gì đập cái nấy, đập bà vợ bể đầu u tráng. Mà là cái bà vợ này là không bỏ được cái ông này đấy, chỉ có buồn. Một hôm gặp vị A La Hán đi khất thực qua, cái cô chủ này mới mời vào, lúc đó thì không có ông chồng hắc ám ở nhà, mời vào cúng dường khóc, nói dạ không biết con vì cái oan nghiệp nào mà gặp cái ông chồng, mình có nói phải ông cũng chửi, mà mình có làm cái gì tốt ông cũng đập, lúc nào ông thích đập là ông cứ đi ra ông đập thôi, không biết là cái oan nghiệp cái kiểu nào, xin ngài từ bi chỉ cho con phải làm sao. Khi mà thọ thực rồi, vị A La Hán đó mới ngồi tĩnh tâm, mới thấy rằng là kiếp trước á, cái ông chồng này là con bò, mà cái cô này á là cái đứa chăn bò, không duyên cớ gì cứ muốn đập con bò là đập, nó đi chậm cũng đập, nó đi nhanh cũng đập, nó nằm cũng đập, mà nó đi cũng đập, làm kiểu nào cũng đập hết á. Thì vị A La Hán đó mới nói bây giờ chỉ có một cách duy nhất mà có thể giải quan nghiệp cho cô đó, bây giờ cô cứ lấy cái cọng tranh á, cô bó cho 5.000 cái roi, rồi bữa nay khi mà cái ông chồng của cô về đó, nếu mà ông không gây sự thì cô cũng gây để cho ông đập. Thì bây giờ 5.000 cái roi đó đó, cô cứ sắp chung quanh cái nhà của cô. Thì sau khi mà chỉ rồi á, vị A La Hán đã đi, thì lúc đó là ông chồng hắc ám kia về, cô này bắt đầu gây là ông này lạ, bữa kia là tao gây mày mà bữa nay mày lại dám gây tao. Thế là ông tức lên, gặp cái nào cũng xách đập cái nấy, nghĩa là 5.000 cái roi để chung quanh cái nhà, là ông cầm quất một hồi cái cô đó, quất đâu là cô chạy đó, chạy vòng quanh chỗ nào mà có roi là cô chạy tới, chạy tới là ông này cứ thấy roi đó, thấy cái vật mà có thể đánh được cô này là cứ cầm lên sẵn sàng đánh, đánh hết 5.000 cái roi rồi đứng thở à, ông thở một hồn đấy, chứ sao tao khùng sao mà tao đánh mày hoài vậy? Rồi và từ đó vì sao hết đánh nữa. Đó là cái cách mà mình trải nghiệm. Từ câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là mình vay hay là mình trả, điều đó không ai biết. Nhưng mà nhớ cho một điều là cái oan oan tương báo. Khi là mình làm chồng người ta, khi mình làm vợ người ta, khi mình làm cha, làm mẹ, làm chủ, làm tớ, tất cả đều có mặt mình ở trong đó hết đó. Cho nên nếu mà mình có phải được thời, được thế làm chủ đó, thì mình phải biết thương tớ. Tại vì mai kia mốt nào mà không kêu nó làm chủ lại mình đó, thì nó đìa cho mà coi. Đức Phật dạy đó là cái vòng lẩn quẩn. Nếu mà chúng ta không khéo thì cứ vay và vay trả, trả vay với nhau hoài. Do vậy mà Đức Phật cũng dạy lấy lòng từ bi để mà hóa giải hận thù thì mới hết, chứ còn mà đem lòng hận thù rồi trả cho nhau, cứ oan trái chất chồng, oan oan tương báo như vậy, không thể nào mà trả hết được. Muốn đem từ bi hóa giải hận thù thì phải sống được với tâm, tức là phải sống thật với chính mình, không có cái nào khác hơn nữa. Nếu mà tâm không an bình, không thanh tịnh thì khó có thể từ bi lắm. Nếu mà tâm mình không an tịnh, không an bình thì mình thấy mặc ai cũng đáng ghét hết. Tại vì mình đang có mệt, đang có cao có mà có ai mà mình dễ thương đâu. Mà khi đã không có an bình thanh tịnh rồi, còn thấy có người chửi mình nữa thì làm sao mà mình tự bi được. Khi mà tâm mình đã có rối bời rồi, thấy người kia vừa đi mà vừa hay vừa nguyết thì làm sao mà mình an bình được. Chúng ta phải mở con mắt trí tuệ của mình ra, sống được với tâm của mình thì mình mới mong quả giải hạnh thuộc. Khi mà đã quyết tâm sống thật với chính mình, tức là sống được với tánh sáng suốt, thì đừng để vướng vào cảnh duyên hình thức ở bên ngoài. Ví dụ như bạn bè rủ rê tối nay ở casino kia, nó cho mình vô cửa tự do, không lấy tiền nhưng mà còn đãi mình ăn nữa, nghe hát nữa, nghe thì khoái đó, nghe thì không có tốn tiền đó. Nhưng mà nhớ cho một điều là vô casino rồi đó, mặc dầu nó vô cửa tự do, mặc dầu nó cho ăn đầy đủ mọi thứ, mặc dầu kể cả như nó cho mình 50 đồng cầm tay xài chơi đó, nhưng mà cũng đừng vô. Là bởi vì sao? Vô đó nó đầy đủ thứ cám dỗ hết á. Ăn no, nghe hát, khoái quá, phục vụ 100%, còn cho tiền mình cầm tay nữa. Nếu mà đừng có ngứa tay đi thử thời vận đó thì còn đỡ, nhưng mà thấy tiền nó cho thôi, đi chơi hết 50 đồng rồi thôi. Có nhiều người cũng đã dặn lòng như vậy rồi, nhưng mà rồi cuối cùng bao nhiêu cái đồng hồ, bao nhiêu dây chuyền, bao nhiêu lắc cũng cối ra, không phải cầm cũng vừa gửi hết trong đó, chấp nhận đi ra không mà vẫn cứ gửi. Là bởi vì chúng ta không kiểm soát được. Khi mà sống bằng thức rồi đó là chúng ta không có tự chủ được. Cho nên phải dứt khoát. Dứt khoát một điều: hôm nay tôi thọ giới, tôi không có vô chỗ bài bạc, xin anh em thông cảm. Nếu mà mình nói như vậy chắc chắn sẽ có người buồn, chắc chắn sẽ có người giận. Nhưng mà ai buồn ai giận thì kệ họ chứ, chuyện đời sống của riêng tôi, hạnh phúc của gia đình tôi. Chúng ta phải mạnh dạn dứt khoát như vậy thì sẽ không bị cảnh duyên bên ngoài nó chi phối. Nếu mà thực sự bạn bè mà nó tốt đó, nó rủ lần thứ nhất mình không đi, lần thứ hai dứt khoát cũng không đi, lần thứ ba rủ hoa mình cũng không đi nữa, thì thôi, nó thấy mặt này chắc dạo này chạy thiệt rồi thì không mời nữa thôi à. Chúng ta có dứt khoát như vậy đó mới không chạy theo trần cảnh. Còn nếu không khéo mình yếu xỉu xỉu đưa đẩy, thôi mình cứ đi chứ, nó rủ thì rủ, không đi thì bạn buồn. Mình cứ tới đó mình dòm chơi vui thôi, không được. Bởi vì quý vị biết nhớ là đi trong sương thì có ngày cũng ướt áp, không ai thấy sương nó rớt xuống bao giờ. Nhưng mà đi trong sương rồi một lúc nó sẽ thấm, nó ướt áp. Chúng ta phải biết rằng vô những chỗ dễ tạo những cảm giác thoải mái thì trước sau gì mình cũng tiêm nhiễm. Đó là chỗ khó khăn của những người quyết tâm tu để dứt nghiệp. Thực ra khó thì có khó đó, nhưng mà nếu chúng ta tập sự vẫn được, không có cái gì là khó cả. Khi mà vừa giấy nghĩ việc bất thiện, chúng ta dừng lại ngay. Khi mà có bạn bè rủ tới những chỗ mà mình không nên tới, mình dứt khoát ngay, thì tự nhiên là chúng ta chấm dứt đi cái vấn đề gây tạo nhân khổ, thì mình sẽ không có cái quả khổ. Điều đó là điều chắc chắn. Làm được như thế thì phải là người sáng suốt. Mà sáng suốt không đủ, mà chúng tôi nói Nếu mà làm được như vậy mới gọi là người có bản lãnh. Còn ai mà khoe tôi đánh vợ giỏi hay là tôi chửi giỏi là không có bản lãnh. Hay là ai khoe là tôi có can đảm, tôi làm được mọi thứ nhưng mà mình không tự thắng được mình, cũng không phải là người có bản lãnh. Chúng ta phải sống thật với chính mình thì mới có thể dừng lại được. Còn mê thì thua cuộc, chúng ta chạy theo nó luôn. Có tỉnh mới biết được việc đó là không đúng. Có tỉnh mặc dù hậu quả chưa xảy ra nhưng mà chúng ta biết nếu mà chúng ta làm cái việc đó kết quả nó sẽ xảy ra. Gần đây có một câu chuyện rất là dễ thương. Cái anh chàng cướp nhà băng, thì cái cô ngồi trong nhà băng đó, trong khi đó thì những nhân viên khác á là xếp rẹp nằm xuống dưới sàn nhà hết. Cái cô đó cô nói: ê, anh cướp như vậy đó, anh có sợ là thượng đế trừng phạt anh không? Cô ta thuyết phục hồi cái thằng cướp quỳ xuống năn nỉ khóc: thôi tha cho tôi, đừng có bắt tôi, bây giờ tôi lỡ rồi, nhà có một vợ có một con nhỏ, thôi xin tha cho tôi không làm gì hết. Anh bỏ súng đó, anh đi về. Cái cô ngân hàng đó cũng tốt, thôi cũng không kêu cảnh sát. Rồi anh ra tự thú với cảnh sát. Cảnh sát thấy vậy: được, thôi mày tốt, đừng có ăn cướp kiểu đó nữa. Như vậy là về cả làng. Bởi vì cô nhân viên cô bảo rằng mày mà ăn cướp mà có chạy được ở đây đó, rồi thì luật pháp cũng không tha cho mày đâu. Anh thấy được chuyện đó, ngưng tại chỗ đó. Quý vị thấy hay không? Thực sự một người mà ý thức được cái nguy hiểm, có người can mà biết nghe giống như anh chàng cướp đó đó, kể đây cũng can đảm thật đó. Tới cướp với mục đích gì? Lấy tiền để nuôi vợ nuôi con. Mà rồi cô thơ ký kia, cái người làm trong ngân hàng kia nói: mày có lấy được tiền, mày có chạy đi đâu đi nữa cũng không có luật pháp. Thế là anh biết việc đó, ngưng tại chỗ đó. Thôi thà là về đi kiếm việc mà làm. Nó cực khổ thật nhưng mà không ai bắt bớ mình. Đó là cái thái độ rất là tốt đẹp. Chúng ta phải thấy rằng mặc dầu là một anh cướp thật nhưng mà phải biết rằng là anh ta kịp thời chần đứng lại những cái nghiệp quả có thể xảy ra. Cho nên việc tu hành phải thực hiện ngay nơi tâm của mình. Chúng ta phải tỉnh. Tỉnh ở chỗ là nếu cái gì sai mình phải biết ngừng lại. Nếu mà còn chưa tỉnh, có người khác nhắc nhở cho mình, phải ráng mà tỉnh. Đừng có khi mà người ta nhắc mình còn chửi ngược lại: tại sao ghét tôi, tại sao nói thêm nói bớt tôi, tại sao làm khổ tôi. Cái đó là cái chúng ta đang có leo thang vì cái thức của mình. Phải biết là khi có người nhắc, dầu cho cái tâm của họ tốt thật sự cũng đáng quý, dầu cho với cái tâm ích kỷ hẹp hòi họ muốn soi mói mình vẫn tốt như thường, bởi vì họ đang có giúp chúng ta dừng nghiệp. Thì mình không có cái lý do chửi người khác, mình không có lý do than phiền tại sao người đó như thế này, tại sao người đó như thế kia với tôi. Cái vấn đề là chúng ta có tỉnh hay không, đó là vấn đề quan trọng. Khi mà chúng ta biết tỉnh có nghĩa là chúng ta thấy được tâm của mình. Như vậy việc tu hành phải được thực hiện ngay nơi tâm của mình, đúng như người xưa từng dạy mình là tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm có nghĩa là mình phải quyết định bỏ cái kỳ cục của mình. Dưỡng tánh có nghĩa là mình Ngày xưa mình chưa chấp nhận được lời nói khó chịu người khác. Tập từ từ. Bữa nay mình chấp nhận thêm một việc khó, mai mình chấp nhận thêm một việc khó, rồi từ từ chúng ta chấp nhận được mọi lời nói cay cú khó chịu của người khác. Đó là dưỡng tánh. Còn nếu mà chạy theo hình thức bên ngoài thì chúng ta tạo nghiệp không bao giờ cùng tận. Bởi vì cuộc đời có trăm ngàn muôn sắc, trăm muôn ngàn ức vật khác nhau. Như ở trong đại chúng đây, trước mặt mình thấy là mỗi người mỗi kiểu khác nhau, mỗi người mỗi khuôn mặt, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi ánh mắt, mỗi người mỗi cái đầu. Mà kể cả mỗi người có mỗi dáng đi khác nhau, chứ đâu ai giống nhau với ai đâu. Người thì đi hàng hai, người thì đi hàng một, người thì đi kiểu này, người thì đi kiểu nọ, không ai giống nhau, giống ai cả. Suy nghĩ cũng vậy. Mà chính cả khi mà chính bản thân mình suy nghĩ, có khi nó còn mâu thuẫn nữa, chứ đừng khi nói là người khác nói với mình. Một thân của mình đó, nhưng mà ý nghĩ trước là nó mâu thuẫn với ý nghĩ sau. Mình đã tự chống chọi với bản thân mình, không biết mình làm vậy có đúng không hay nữa. Chứ đừng tưởng là những người khác nào mà nói mà mình dễ dàng chấp nhận. Đã biết là vô và những sự sai biệt như vậy mà chúng ta còn không tỉnh, và cứ trên những cái sự sai biệt đó mà mình tạo nghiệp nữa, thì cuộc đời chúng ta chắc chắn là khổ rồi. Có nhiều người vô lý lắm. Vô lý ở chỗ á, người ta không làm gì với mình hết, mình gặp mặt là mình đã thấy bực rồi. Có thấy vô lý không? Không ai chọc giận mình cả, mình thấy mặt là mình phát bực rồi. Đến khi hỏi người ta có làm gì cho mình bực không, có nhiều người nói dễ thương, không làm gì hết á, nhưng mà tôi thấy khuôn mặt là tôi ghét rồi. Là cái chứa của mình chứ ai nữa. Bởi vì họ đang sống với cái thức sân hận si mê bên trong. Thành ra không cần ai quầy rối với mình, mình thấy mặt người ta là mình ghét. Thấy mặt người ta là bắt đầu cái chướng của mình nó nổi lên. Người mà biết sống thật với chính mình là người khéo tu, khéo vận dụng tâm sáng suốt của mình. Mà thật sự khi mà chúng ta biết tu, biết vận dụng tâm sáng suốt của mình rồi đó, thì mình sẽ không còn bực bội một ai hết đó. Là bởi vì trong tâm của chúng ta lúc nào cũng an bình cả. Mà đã trong tâm an bình rồi thì chúng ta có cái gì mà chúng ta ghét đó. Bởi vì khi mà chúng ta an bình rồi là tâm Phật. Khi mà tâm chúng ta an bình rồi thì chúng ta nhớ một điều: tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh. Mình mà ghét người kia, có phải là mình đang ghét ông Phật không? Ông Phật đâu có tội tình gì, mà mình ghét ông Phật mình còn mang nghiệp á. Thấy như vậy mình sợ, mình không dám ghét ai hết. Làm cho bất cứ một người nào đau khổ thì chính là mình đang làm cho ông Phật kia đang đau khổ. Mà làm Phật đau khổ, nó phạm vô trong cái tội ngũ nghịch, là làm Phật chảy máu thì đọa địa ngục. Nghĩ như vậy là chúng ta sẽ không làm khổ ai hết á. Khi mà biết tất cả mọi người đều là Phật rồi thì tự nhiên chúng ta vui vẻ bình thường. Như vậy khi mà chúng ta biết sống thật với chính mình là chúng ta đã nhận định rõ ràng. Từ đó chúng ta có cách thức tu hành, luôn luôn sống với tâm tỉnh giác của mình, không chạy theo thức phân biệt hương vị bên ngoài nữa. Thành ra vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy, ai sống được với tâm thanh tịnh sáng suốt của mình thì người đó là Phật, người đó là Bồ Tát. Nếu chúng ta muốn sống được như Phật, như Bồ Tát, thì những thứ tham sân si không thật chúng ta phải loại bỏ đi. Quý vị nghĩ là tham sân si có thật không? Đâu có thật. Tại vì bây giờ không có. Nhưng mà nếu một ai kia mà lỡ giẫm chân của mình á, lúc đó sân si nó nổi lên, thì nó mới có. Như vậy nó không thật. Chúng ta phải loại bỏ. Phật dạy chúng ta phải sống chỉ nhận cái thật của mình thôi, còn những cái gì giả bỏ được cứ bỏ. Nói tới đây á, chúng ta phải tự thương bản thân của mình. Là bởi vì Phật nói là chúng ta sẵn có trí tuệ như Phật, mà Đức Phật an vui an ổn từ lâu rồi, còn trong khi đó đó thì chúng ta không hiểu sao mà vẫn cứ đau khổ dài dài. Chúng ta đau khổ đã đành rồi mà còn có cái khuynh hướng là làm những người khác cũng đau khổ như mình. Có nhiều người ngộ nghĩnh vô cùng. Mình đau khổ, mình thấy người ta vui, mình bực lắm. Mình muốn họ cũng phải đau khổ, cũng phải khóc như tôi vậy đó, thì tôi mới yên lòng. Có phải là kỳ không? Sống thật với chính mình. Sống thật với chính mình là sống với những gì mà tâm chúng ta đang có, chứ không phải chúng ta sống cho tâm của ai cả. Điều đó thật sự là dễ dàng, nhưng mà mình làm không được. Là bởi vì mình có bao giờ tìm hiểu về tâm của mình đâu. Nếu mà có đó thì mình để ý tới người khác nhiều hơn là để ý mình. Để ý tới cái người kia, kiểu cách họ làm như vậy, họ đi như vậy. Có nhiều người nói còn ngộ nghĩnh hơn nữa, đi gì mà cứ mong cứ đánh qua đánh lại. Bây giờ cha sanh mẹ đẻ người ta đã là như vậy rồi, mình còn bắt buộc người ta đi giống như mình, làm sao mà đi được. Còn hai nữa đó, chính mình đi mình còn không biết mình đi kiểu nào mà mình dám lên án người kia đi kiểu này kiểu nọ, cái đó mới là lạ kỳ. Biểu sao mà không đau khổ được. Mình cứ nhìn người khác thôi chứ mình không có nhìn mình. Thực ra nó là rất là dễ dàng, nhưng mà mình không chịu nhìn mình, cho nên mình thấy không dễ dàng khi mà mình sửa đổi những cái tật của mình. Chúng tôi nói không dễ dàng là mà tại vì là chúng ta còn buông lung. Nhưng mà dễ dàng khi mà chúng ta biết điều phục tâm ý của mình, đặt tâm ý của mình trong khuôn khổ. Do vậy mà chư tôn đức thường khuyến khích, muốn trở lại vị trí ban đầu của mình thì phải tu tâm dưỡng tánh, chứ không cần hình thức ở bên ngoài. Cái gì không thật bỏ đi, cái gì thật thì chúng ta phải sống với cái thật. Những cái tham sân si là cái không có thật, cái đó chỉ cái thức ở bên ngoài, cho nên chúng ta phải bỏ đi. Còn cái thật là cái tâm hoan hỷ, tâm vui tươi, tâm từ bi, đó là cái thật. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thận trọng, bởi vì nói như vậy nhưng mà nếu chưa sống, chưa thực hiện được như vậy thì chúng ta phải dè dặt. Bởi vì nếu mà không khéo á, thì chúng ta vướng vào cái sai lầm mà ở trong nhà Phật gọi là tăng thượng mạng. Có nhiều khi mình cứ tưởng là mình ông Phật thiệt đó. Có nhiều khi mình nhịn được người ta điều, mình tưởng là tôi đã chứng đạo rồi, bữa nay tôi không cãi được với ai là tôi đắc đạo rồi. Nhiều khi mình lầm, nhưng mà kỳ thật ra có những cái nó rất là dễ thương, nhưng mà không chắc mình là Phật thiệt đâu. Cho nên cũng đừng có lầm. Nếu mà mình nghĩ như vậy là Phật thiệt đó, không khéo mình rơi vào cái gọi là tăng thượng mạng, tức là mình kiêu căng ngã mạng. Do vậy nếu mà chúng ta chưa sống được với tâm của mình thì mình phải dè dặt, bởi vì ý thức không thật đó nó thường dẫn chúng ta đi vào những chỗ tối tăm, rồi có nhiều khi tự vừa lừa dối mình. Lừa dối mình còn không nguy hiểm bằng mình lừa dối luôn cả người khác nữa. cái đó mới là nguy hiểm. Như vậy làm sao đủ sự sáng suốt bình tĩnh để mà chúng ta nhìn vào cuộc sống, có đủ sáng suốt bình tĩnh, có nhìn được thấu suốt vào cuộc sống rồi thì chúng ta mới thấy được cái nào thực, cái nào giả. Chúng ta không bị cái giả đó nó lôi cuốn đi theo dòng đời. Để tránh những sự sai lầm này thì việc gì không phải từ sáng suốt nhận định thì mình đừng có làm. Không có hiểu rõ vấn đề, mình đừng có làm khi mà chúng ta chưa có nhận rõ được vấn đề. Cũng từ khuynh hướng này, trong khi tu tập, chúng ta có thể biết là thành công hay là không thành công bằng cách là kiểm soát coi chúng ta có phiền não trong tâm không, mà nếu có chúng ta thay đổi như thế nào. Người nào tu càng hết phiền não, càng bỏ hết những sự ràng buộc thì sự tu học của chúng ta mới có tiến bộ. Còn càng tu càng gần chánh pháp mà phiền não bực bội mình càng nhiều, đó là sai. Chư Tôn Đức chỉ dạy, nếu ai bỏ bớt phiền não, ai thấy được sự tiến bộ của mình, ngày hôm nay người ta nói mình, trước mặt mình người ta sỉ vả mình đủ thứ, mình giận. Nhưng mà ngày mai cũng những sỉ vả đó, cũng những đả kích đó mà mình cười được là mình có tiến bộ. Đừng có bao giờ ngon lành nha, tránh tôi như vậy đó, tôi không có nhường ai hết á. Ai chửi tôi một, tôi chửi lại 10 phủ đầu mà cho ngán á. Không phải ngon đâu. Những tánh đó là tánh kỳ cục, chúng ta phải bỏ. Khi mà chúng ta làm được những cái khó làm, giữ tâm thanh tịnh sáng suốt là vị Phật, vị Bồ Tát tương lai. Tại vì đạo Phật chủ trương á, mọi người ai cũng có Phật tánh như nhau, trí tuệ như nhau, không luận là già trẻ, trai gái, giàu nghèo, sang hèn. Nhưng mà vấn đề khó ở chỗ là làm sao chúng ta có thể phát huy, nhận lại và sống được với khả năng đó của mình. Đó là cái điều đáng nói. Cho nên khi mà thấy một ai kia mà giữ được tâm bình thản sáng suốt, không phản ứng trước những đả kích, người đó là tâm Phật đó. Còn á, đúng một việc là mình phản ứng ngay, không cần suy nghĩ đúng sai, thì chúng ta đang sống với thức, nguy hiểm ghê lắm. Người tu Phật không còn sợ sệt mai kia mốt nọ mình sẽ bị quỷ sứ nó kéo vào địa ngục đâu. Bởi vì khi mà tâm của chúng ta tu đường hoàng rồi thì không có con quỷ sứ nào mà nó dám tới nó đụng tới mình hết á. Bởi vì tâm chúng ta luôn luôn sáng suốt, tâm của chúng ta biết được mọi việc mình làm rồi thì ai còn có thể dắt mình đi đâu. Chúng ta tự chủ. Chỉ khi nào chúng ta gây tạo nợ nần thì chúng ta mới bị lôi cuốn, thì đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Giống như mình đi ăn cướp nhà băng thì con đường trước mặt á là cảnh sát nó kiếm, mà nó kiếm đường nó bỏ tù rồi chứ gì nữa. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Còn mà mình không có đi ăn cướp, không có làm gì hết, mình thấy thoải mái. Nếu cảnh sát có gặp mình đưa tay chào phải ngon lành không? Còn mà ăn cướp cảnh sát gặp là nó đưa còng số 8 ra, biểu đưa tay ra đây, lúc đó là đừng có tha. Như vậy trong chiều hướng sống thật với chính mình, cứ mỗi một ngày qua, chư Tôn Đức cứ đề nghị mình, nếu có thể được đốt một cây nhang, ngồi thiền xong thấy cây nhang tàn, kiểm điểm lại cả một ngày qua mình đã làm được cái gì, cái gì tốt tiếp tục làm, cái gì xấu mình phải sửa ngay. Nhưng mà nên nhớ một điều, Một ngày qua, mỗi ngày qua thì thân này nó già đi thêm một chút, bệnh tật đau yếu, nghiệp lực nó có đó, sức khỏe nó giảm dần một chút. Điều này thật là đáng sợ. Bởi như vậy biết chừng nào mà trả hay là hóa giải những cái nghiệp của mình. Thành ra ráng tập trung những cái gì làm được trong ngày hôm nay thì đừng hẹn ngày mai. Đạo Phật chủ trương người tu là phải hóa giải hết nghiệp của mình. Có hóa giải được nghiệp của mình rồi thì tâm mới thanh tịnh được. Nếu mà không giải quyết được nghiệp thì thân này bại hoại thì nhất định bị nghiệp nó lôi cuốn. Nhưng mà nhớ một điều, nghiệp mà nó chưa định, chúng ta cũng có thể thay đổi nghiệp. Nhưng mà đã định nghiệp rồi đó, quý vị nhớ một điều, Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ tới rạng đông. Khi mà cái số mình đã hết trong đêm hôm đó rồi đó, thì đừng hẹn tới ngày mai mới chết á, chết ngay liền tại chỗ thôi, quỷ sứ nó không có tha. Cho nên người Phật tử chúng ta làm sao tu mỗi ngày mỗi tiếng, đừng có bị tình trạng tu mỗi ngày mỗi sụt lùi lại. Cho nên ráng tinh tấn, mỗi bước tu của chúng ta là chắc một bước, cho dù là chậm cũng được. Thà không tu chứ đừng có bao giờ tu sai. Vì nếu mà tu sai á thì nó rất là khó sửa. Nên nhớ là tâm sáng suốt, an bình chánh đạo. An bình là chánh đạo, không cần một cái gì khác. Đừng tìm cầu ở bên ngoài, phải chuyển nghiệp dứt nghiệp thì mới nhận được tâm thể chân thật. Không có con đường nào khác hơn. Đó là chủ yếu của việc tu học của chúng ta. Dù Phật tử, như cái lần chúng tôi nói đó, ăn chay hay không ăn chay, vấn đề không có quan trọng. Nếu ăn chay được là tốt, còn không ăn chay được cũng không sao. Nhưng mà mỗi ngày phải bỏ bớt tham sân si của mình, cái vấn đề đó mới là vấn đề quan trọng. Ăn chay ăn mặn gì cũng tu được hết, nhưng mà đừng cố chấp, đừng vì cái mặc cảm của mình rồi mình không tu được. Tuy nhiên người ăn chay á, thực ra nó có cái lợi điểm là dễ phát triển lòng từ bi. Tuy nhiên người ăn chay là người có, cũng phải nhớ cho một điều, bỏ những cái điều cần thiết phải bỏ. Bởi vì Phật dạy mỗi chúng sanh đều có trí tuệ, nhưng mà do mê lầm cho nên tạo nghiệp phải mang. Nếu mà chúng ta tạo phước thì chúng ta có phước duyên là mang cái lốt của một con người, cũng một cái tâm thức đó, nhưng mà tạo nghiệp thì phải mang lốt con gà, con bò, con heo, con dê, con kiến, vân vân. Nó có những bộ áo khác nhau. Thật sự là chúng sanh nào cũng có cái đau khổ, nhưng mà đối với con người, đau khổ của kiếp người, chúng ta còn biết được rằng mình có nhiều cơ hội để chuyển cái nghiệp của mình. Nhưng mà khi làm con bò, con dê, con trâu, con heo rồi đó, rất là khó chuyển. Nếu mà có phải chuyển á, thì phải đổi cho hết cái lốt con bò, con heo, con dê, con trâu đó mới có thể chuyển được. Thành ra vì vậy, nếu mà chúng ta là con người, chúng ta cũng phải thương những chúng sanh khác, nghĩ tới nỗi sợ hãi của chúng sanh, những nghiệp của chúng sanh khác đó mà chúng ta không giết hại nó. Như vậy ăn chay nó thích hợp lắm. Thích hợp bởi vì là chúng ta tôn trọng được những sinh mạng của những chúng sanh khác. Thành ra vì vậy ăn chay được thì tốt hơn là ăn mặn. Nhưng mà chay mặn gì cũng phải nhớ, vấn đề được đặt ra đó là chúng ta phải bỏ hết đi những tham sân si phiền muộn của mình, thì ăn chay nó mới có ý nghĩa. Chúng ta cũng không cần phải nói cái năm tu của mình nhiều. Vấn đề còn lại là mình có làm được những cái mà chư tôn đức dạy, bỏ tham sân si được hay không. Cho nên vấn đề ăn chay không phải là mục đích chính trong việc tu hành, mà vấn đề chính là phải dẹp bỏ tham sân si để phát triển sự sáng suốt chân thật của mình. Đó là vấn đề gốc. Những hình thức kia làm được chừng nào tốt chừng nấy, cho nên đó không phải là vấn đề quan trọng. Thật ra hoàn cảnh càng khó khăn bao nhiêu thì cái sự tu học của chúng ta càng có giá trị bấy nhiêu. Thí dụ như bây giờ các Phật tử, nếu là các bà mà về chùa nghe pháp tụng kinh được là tốt. Nhưng mà nếu có gặp phải một ông chồng khó khăn, cứ gặp mặt bà vợ đi chùa, đi nghe pháp về là chửi cho túi bụi á, thì bây giờ làm sao thuyết phục, khuyến khích ông cùng đi nghe pháp với mình? Trong khi đó nếu mà gặp cái hoàn cảnh khó mà mình vẫn duy trì được là tốt, mà thuyết phục được người thân của mình cùng đi tu tốt hơn, đó nó mới có giá trị. Cảm hóa được người trong gia đình như vậy mới hay. Đã nhiều Phật tử thực hành như vậy và tiến tu được trong một hoàn cảnh khá khó khăn, cho nên đạo tâm của họ rất là vững bền. Điều mà chúng tôi cũng muốn xác định với đại chúng đó, nhớ một điều, lời dạy của Đức Phật 100% là đúng, 100% là hay. Còn vấn đề làm đúng hay làm sai do cá nhân. Cho nên khi mà chúng ta đã tu rồi đó, chúng ta phải có một cái tâm kiên cố, biết rằng vấn đề chúng ta tu còn nhiều chướng ngại. Cho nên có thể chúng ta sẽ nghe nhiều khuyên hướng, người này nói kiểu này, người bàn tán kiểu kia, nhưng mà vấn đề quan trọng là chúng ta tu, chúng ta đừng bị ảnh hưởng bởi những cái đánh đập đả phá ở bên ngoài rồi mất đi đạo tâm của mình. Vấn đề quan trọng là những hình thức đó chúng ta phải dẹp bỏ, nó không quan trọng. Thực ra khi mà chúng ta biết như vậy rồi đó mà thực hành thì mới thực sự là đệ tử của Phật. Lời dạy của Đức Phật đã có rất nhiều người nghe và đã có rất nhiều người thực tập, nhưng mà bên cạnh cũng vẫn có những người không bao giờ biết tới, cũng không bao giờ nghe. Chỉ khi nào mà thuận duyên thì tự nhiên họ phát tâm tu thôi. Điều đó chúng ta cũng không có than phiền bất cứ một ai cả. Nếu mà các Phật tử có khuyến khích được người thân của mình tu được cũng tốt, còn nếu không tu được, gặp nhiều chướng ngại cũng tốt thôi. Chúng ta biết rằng một ngày nào đó người thân của mình sẽ tu, chúng ta có sức cảm hóa đối với mọi người trong nhà, cũng như ảnh hưởng đến cả hàng xóm láng giềng, đó là một điều rất quý. Nếu mà chúng ta làm được thì không có cái gì quý hơn bằng. Trong cuộc đời này chuyện xảy ra thì nó rất nhiều, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì chúng ta cũng không bao giờ buồn khổ, bởi vì đó là chuyện tự nhiên. Chúng ta có buồn khổ cũng thế thôi. Điều chắc chắn, nếu có buồn khổ thì không có đi tới đâu cả. Nếu thuận duyên thì chúng ta mừng, còn nếu mà nghịch duyên thì chúng ta cũng phải coi đó là một cái sự thử thách bên ngoài. Nếu là chồng con ủng hộ sự tu học của mình, nếu là vợ con ủng hộ sự tu học của mình cũng tốt. Còn nếu không thì chúng ta cũng phải nhớ một điều, không có một cái lực nào có thể ngăn cản sự tu học của chúng ta. Trái lại, chúng ta cũng nhớ một điều, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cho nên chúng ta cứ coi những người mà họ gây khó dễ cản trở cái tâm tu học của chúng ta đó như là một điều kiện cần thiết để chúng ta tu học, giống như chúng ta phục vụ chúng sanh vậy đó, thì như là chúng ta cúng dường chư Phật, chúng ta vẫn thấy không ai có thể làm chúng ta khó chịu. Như vậy thì dù là 10 người hay là nhiều người trong gia đình chúng ta có phản đối, thì chúng ta cũng cứ coi đó, tất cả những người đó là những người chúng sanh, thì chúng ta phục vụ cho chúng sanh là cúng dường chư Phật. Còn nếu mà chúng ta coi về mặt quan hệ thì tất cả đều là con cái của mình, tất cả đều là chồng hay là vợ của mình, cũng không có cái gì chúng ta phải buồn lòng. Có nhiều Phật tử mới đi chùa nghe pháp nhưng mà về nhà áp dụng được. Mỗi ngày quý vị đó có thể kiểm soát tâm của mình, không tạo tác những nhân bất thiện, thì vì đó rõ ràng là thấy lợi ích thiết thực của việc tu học. Mà thật sự quý vị biết, có một gia đình mặc dầu hồi nào tới giờ chưa bao giờ biết chùa, biết thầy, biết nghi pháp là cái gì, tự nhiên nhân có việc là thích ăn chay, thấy tâm tư của mình nó thoải mái, nó dễ chịu, rồi lên màn nghe pháp ở chùa Dược Sư, rồi cả nhà xin tới chùa quy, rồi từ đó là phát nguyện là tu, phát nguyện là làm Phật sự. Thì đó là cái điều hết sức là tốt đẹp, tại vì người ta thấy việc có lợi ích. Chỉ cần ăn chay thôi, thấy tâm hồn nó thoải mái, nó thảnh thơi, thành ra rồi khuyến khích cả nhà cùng ăn chay, tâm của họ rất là thanh tịnh. Điều mà cái quý nữa đó là trong gia đình đó có bà mẹ chồng, bà mẹ chồng cứ bôi bác chùa, bà mẹ chồng cứ nói móc nó mía xiên nói xỏ, nhưng mà cô Phật tử đó nói từ đầu, dạ thưa thầy, từ đầu khi mà con nghe những cái lời nói móc nói xiên nói xỏ đó, con buồn ghê lắm, con cứ niệm chú hoài để cho bà bớt nói, nhưng mà càng niệm thì bà nói càng nhiều. Rồi cuối cùng khi mà con gặp thầy rồi, thầy biểu thôi đừng cần để ý tới những lời nói đó, thì con về con làm được. Cho nên là bây giờ kể cả mà chửi ra mặt con cũng vẫn thấy thoải mái. Mà chính từ khi con thấy thoải mái, bà thấy con không khó chịu nữa, bà là hết chửi. Cái đó là mình cái lời. Mà thật vậy quý vị, khi mà người ta có những hành động mà mình có cái phản ứng đó, thì cái phản ứng này nó tiếp theo cái phản ứng khác, nó mới có chuyện. Chứ còn bây giờ mình không thèm có phản ứng gì cả, thì tự nhiên nó không có một cái tác động nữa, thì nhân nó dứt đi thì nó không có quả nữa. Phật tử chúng ta trong cuộc sống tương giao huynh đệ bạn hữu với nhau, khi mà chúng ta đã thực sự sống với chính mình rồi đó, thì chúng ta không cần đặt vấn đề gì hết. Việc quan trọng là mỗi ngày chúng ta tự kiểm soát lại mình, xem coi phiền não tập nghiệp của chúng ta có giảm bớt hay không, sự tu học của chúng ta có tiến bộ hay không. Đây là vấn đề chính mà chúng ta cần phải làm. Mỗi người là một đơn vị chính đáng để mà gây dựng Phật Pháp. Muốn Phật Pháp còn mãi trên đời này thì bản thân của chúng ta phải tự khắc phục những điên đảo vọng tưởng của chính mình, đưa nó vào đất Phật hết thì sẽ không còn tham sân si chấp ngã nữa. Cho nên vấn đề còn lại là đừng bao giờ đòi hỏi ai phải làm gì cho mình, đừng đòi hỏi ai phải thỏa mãn những cái yêu cầu của mình, mà chúng ta phải làm được những cái gì chúng ta có thể làm. Cái đó là khỏe lắm. Mình không có đòi hỏi ai cả thì cũng không ai phiền hà gì tới mình. Mình còn xem nặng người kia phải làm thế này thì tôi mới làm thế đó, thì nó còn có điều kiện, mà còn có điều kiện một khi người ta không thỏa mãn với mình rồi thì mới sanh giặc chứ. Còn bây giờ mình không có điều kiện gì cả, làm được những gì chúng ta có thể làm. Anh áp dụng được Phật pháp, chị áp dụng được Phật pháp, tăng tục đều áp dụng được Phật pháp, thì đó là cái thời đại chánh pháp. Quý vị thấy nơi đó có hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Dù là không có Phật nhưng mà có người tu về giác ngộ thì đó là thời kỳ hưng thịnh. Cho nên chúng ta không cần ai phải làm gì cả. Đòi hỏi nếu mà có thì chúng ta tự hỏi coi mình đã làm được cái gì, như thế là đủ rồi. Nói tóm lại, chúng ta muốn cho Phật pháp tồn tại lâu dài trên cuộc đời này thì phải tu hành một cách tích cực, tự thân phải biết sống thật với chính mình, hiểu và tu. Hiểu mà không tu thì chưa được. Mà làm được như vậy là, tức là hiểu mà tu rồi mà chúng ta làm được như vậy là chúng ta đã có một phương thức tự giác ngộ cho chính mình. Và đồng thời chúng ta kết hợp với oai lực hộ trì của Tam Bảo thì lo chi mà chúng ta không có an bình hạnh phúc. Có thể chúng có như thế thì chúng ta mới giữ được Phật pháp trụ ở trên cuộc đời này. Và nên luôn luôn nhớ rằng khi đã biết sống thật với chính mình thì chúng ta sẽ không còn khổ đau, không còn luân hồi sanh tử. Cho nên Phật tử chúng ta phải nhận định thật chính xác về phương cách sống thật của chính mình để sự tu hành của chúng ta càng ngày càng có kết quả, cuộc đời của chúng ta càng ngày càng tươi mát và thăng hoa. Kính thưa đại chúng bạn pháp, sống thật với chính mình đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả